Còn ở đây một khối đông lắm, một khối người tu thiền, không nhiều thì ít, hào quang nó phải tỏa, hẳn nhất là tôi ở đây, tỏa hết. Có chứ, đi tới đó bình thường thả lỏng đi, thấy nó ớn ớn mình, nó ớn ớn là mình phải niệm Phật. Niệm Phật rồi mình biết nói như vậy thì họ biết, mình biết họ và kính trọng họ. Trong thâm tâm mình phải nói vậy. Có mấy cây lớn có hết. Lần lần đi tới đâu đổ tới đó, cứ dựt một bước đi một niệm hành, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhé. Đã yên. Rồi mới thấy cái quyền diệu của Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều người kêu hình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong đó họ kỳ thị cái Nam Mô A Di Đà Phật, tâm tối vô cùng. Khi mà cái ý anh nói là nó tỏa hào quang ra, tỏa cái luồng từ điển của mình rồi, họ được hưởng, họ nhận được, họ nhận cái từ điển, họ hiểu lý. Nhưng mà họ không phải dễ gì niệm được, không phải dễ gì. Họ đâu có xác mà niệm. Nó khác. Mình không có xúi dục âm binh. Nhiều người tu cái đạo và bùa phép đó, họ hay tập trung âm binh và xúi dục âm binh đi phá. Niệm Phật thôi thấy gì? Mình niệm Phật thôi. Niệm Phật thì cái đầu của mình nó tỏa hào quang. Cứ niệm Phật sao hết. Đừng có để ý họ, cầu xin cho họ bình an, tịnh độ. Còn nhiều sau này những người tu vô vi sẽ thử. Bước vô nhà có con quỷ thấy khác liền. Vô cái nhà đó có con quỷ thì thấy đầu mình chụp nặng liền, nặng đây, nặng ngực liền. Có lửa mau mau bỏ đi, không có ở đó nữa. Đó tốt, cái việc niệm Phật đi, độ cho họ. Độ cho họ, còn mà thấy nặng ngực rồi không có được. Nặng ngực bỏ đi, cái nhà đó được phước. Từ từ, phải có người ngoại quốc tu và người ngoại quốc phổ biến cho người ngoại quốc mới là đúng. Khi mà có người ngoại quốc tu thì bề trên sẽ độ cho những người đó đi nói, không phải chuyện của mình. Hiểu cho đâu, bây giờ bắt đầu bên Tây cũng có đông người. Người Pháp dạy người Pháp tu, giải thích cho người Pháp. Người Pháp đây là cũng có nhiều. Cái giống dân nào theo giống dân đó. Rồi sau này họ liên hệ với những người tu trình độ cao tới giải thích thêm cho. Chứ bây giờ họ tu mới sơ thôi, chưa có gì đâu. Mình không phải ở cái nhiệm vụ đó. Bây giờ ông trời ông đang chọn người Việt Nam tu vô vi nhiều. Thành ra ông nào xuống, bà nào xuống đâm đầu chửi mấy người tu vô vi để cho nó đi máu, tu nhanh hơn. Chứ con người ngoại quốc mà bắt họ thiền vậy đó, họ không chịu đâu. Khó lắm. Họ đâu có hoàn cảnh khổ cực như mình, lo âu như mình, không có, ít lắm. Họ tưởng cây súng là mạnh hơn hết thôi. Không hiểu cái kia. Có chuyện gì xảy ra mua cây súng là đủ rồi. Thấy non kém vậy mà khi hữu sự bề trên vẫn dùng được. Những cái mà bề trên làm mắt phàm không có thấy, đừng có lo vấn đề đó. Thì cái pháp cứ diệt rãi, thì những người hành sẽ hành, nhưng mà bề trên phải lưu ý và đang chọn. Và khi hữu sự là dục. mình phải tập trung để tu, cái đó là quan trọng. Còn cái kia là họ mới học cái sơ đồ exercise, thể thao, chưa có gì đâu. Có một số ít người Pháp biết về tâm linh, sau này những người đó sẽ làm việc ở khỏi đó. Nó cũng tu vậy. Thế rồi nhiều ở ngoài rừng đó mà vặn đó, nhiều khi những con thú dữ mà nó nghe thét nó cũng tới, nó nằm đó. Nó vui mừng. Nó cũng là một phần hồn mà. Nhiều con chim nói đạo hay lắm, nó cũng tới nó nghe. Chim yến nó đạo hay lắm. Không, nó tới nó không phải tới sát đâu. Nó ở xa cách mấy chục thước, rồi nó tụ đó, nó hưởng. Bởi vì nó thấy có một ánh sáng lạ. Nhưng mà càng nhìn cái ánh sáng đó, tâm nó càng khỏe, nó vơ đi nỗi sầu buồn thì nhiều lắm. Còn những cái môn phái về mật tông đó, họ phải đi giải tụng kinh, và họ phải vẽ bùa ở này kia kia nọ, ban ơn cho những chư vị ở xung quanh đó. Có, ở đây một thời gian họ thông cảm rồi, họ còn giúp đỡ anh em nữa là khác, có sao. Họ biết cái chỗ này là chỗ tu hành, họ mắc cỡ chứ, hiểu không? À, họ không tu, lúc còn sống không tu, bây giờ muốn kiếm cái xác không có, tội lắm. Con tu thầy mới chuyển được, ráng tu, một ngày nào đó nó tu. Một ngày nào nó tu, con ráng con tu mới ảnh hưởng chậm được. Đừng có phải sợ ma, chính ta là ma. Nói câu đó là được, không có sợ ma. Thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh. Nếu sợ ma mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh là mình là một tội nhân. Đừng mất thức bình đẳng. Thượng đế với ta cũng là một, chúng sanh với ta là một, ma vị quỷ với ta là một. Đó. Lúc đó cái tâm chúng ta sát nhẹ mà nghĩ người khác là một, tâm từ nó chuyển cho đối phương, thức tâm để thương. Nó ôi tôi khác, ma quỷ khác, nắm đầu anh, cái đó là tập. Không có nhiệm vụ, không được làm cái đó. Chiều người ta đánh là được, mình đánh là không được. Tôi trước tôi theo ông Tư cũng dựa hơi cọp đó. Hồi mới tu, dựa cọp nắm đầu anh đó. Nhập sát người ta là tôi hạn như là mai, trưa mai 12 giờ mà không rời khỏi là biết tôi. Đúng 12 giờ nó không chịu rời, la một tiếng lớn, nó thấy hình tôi hét một tiếng lớn đi luôn. Thằng nhỏ được tự do. Trước tôi ở Việt Nam tôi làm dữ lắm, sau này tôi được lên cao rồi không có làm cái đó. Bởi vì tôi bắt chước ông Tư chơi vậy mà. Ông Tư hôm nay bạn làm được nhưng mà không có lợi. Ông cách nghĩa nói nhỏ nhẹ nhẹ thôi, bạn làm được nhưng mà không có lợi, không làm còn hơn. Thì mình không dám. Cho hồi trước ông đánh con quỷ thì tôi đứng này, ông cho con quỷ uống nước này, chỉ cái nào tôi đứng này. Nó muốn xông chạy là thấy tôi mà không dám, thuộc lùi. Mà tôi đâu có biết phép tắc gì, tôi đứng vậy thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật kìa, nó sợ. Không thì lớn quá. Tôi nói lùng súng có gì đâu lớn, nhảy qua đi, nhảy tới đây đi. Rồi ông Tư nói nhập đi, nhập thằng cha mập đó đi. Đó. Nó không nhập được, nó không dám. Bởi vì mình cũng có một cái quay linh riêng. Cái gì?
có lần thầy nói là ở Việt Nam á, hồi lúc ở Việt Nam á, một tuần thầy giải với rất nhiều lao bùa.
Ừ.
Sao con hỏi là tại sao ai lại tới thử thầy gì đó?
Đọc thiếu gì bản đạo, hồi trước ta tu những đạo nào bùa tại đây mình đem để bàn nè. Không phải những người tu, những người tu của vô vi đó, hồi trước nó là xin bùa rồi đem đóng bùa để đây ông Tám giải giùm đi, tôi không mang bùa nữa. Đem rác đó không, mà tuần nào cũng có à, nắm cái đó phải nắm cái đó rồi cái bé xuất hồn đi gặp ông tổ đó trình bày cái công chuyện như vậy đó. Bây giờ để tôi nhận nó tu và chỉ cho nó tu, thì ông nhận cái này lại đi ha, mở ra thì cho người đem xuống sông liền. Vậy mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy mà dễ điệu bùa đó đó mà không có bao giờ biết ông tổ đó, mấy ông đã giận tôi. Tôi làm trực tiếp, mấy ông là làm gián tiếp. Ông giận tôi rồi ông dễ bùa, ông hại tôi. Tôi cho anh biết là tuần này anh sẽ khổ đó. Tôi nói bằng lòng, vàng thiệt không sợ lửa. Nếu mà đốt cháy thì cứ diệt cháy. Nói tôi sẽ hại vợ con anh luôn. Tôi nói sẵn sàng tử vì đạo. Thiệt mạnh vậy đó, mạnh lắm. Tôi đang ngồi thiền, tự nhiên nó lùn à. Nó lùn còn chút á. Tự nhiên như là cả mấy chục tấn đồ để trên đầu mình vậy đó. Nó lùn chút, tôi nói là tiêu rồi. Thế thằng cha này hay quá đó. Tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 nó lên lại à, có hy vọng tiếp tục như đi luôn. Và bữa sau anh tới liền. Anh thấy mệt không? Tôi nói anh cũng mạnh, nhưng mà tôi không biết gì hơn. Lúc đó tôi bí, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó hết. Tôi là mặt cái xanh, tôi nhìn cái mặt xanh, mà lúc đó cả mắt tôi sáng lắm. Tôi nhìn cái sợ. Vậy nói một con người làm bậy, làm thầy, lấy vợ anh ta, lấy tiền ta, bây giờ tu pháp của anh được. Tôi nói được chứ, tôi cho cuốn xuất hồn. Lấy cuốn xuất hồn này vừa coi tôi. Anh là sứ thần của Thượng Đế mà, lớn lắm à. Tôi cũng phê bình ảnh. Rồi bây giờ tôi lấy về tu cho tôi biết sao nói. Tôi cũng nhờ tu cái này đó, mà anh giết tôi không chết á. Có hiệu lực lắm, cái này có hiệu lực lắm. Cái chỉ cuốn sách xuất hồn có hiệu lực lắm. Thế đi đó, từ đó rồi không thấy trở lại nữa. Nhiều lắm, bởi vì tôi mở cửa mà, tôi không có đóng cửa, tôi không hạn chế, tôi không hỏi lý lịch anh làm cái gì không. Sau này ông Khương Như Đạn, ông viết cái thơ ông thú tội. Ông nói tôi đã đem biết nhiêu thầy mùa, thầy bói, thầy này kia nọ thử ông Tám, nhưng mà ông Tám vẫn còn nguyên. Thành ra bây giờ tôi phải tu cái pháp của ông Tám. Ông viết thơ đàng hoàng.